tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, 30 năm huy hoàng là tên gọi mà nhà kinh tế Jean Forestier sau này dùng để chỉ giai đoạn 30 năm khôi phục kinh tế xã hội sau Thế chiến thứ hai tại Pháp. Tuy ngày nay, việc đánh giá của giới chuyên môn về giá trị của giai đoạn này có nhiều chừng mực, thậm chí có những lời phê phán mạnh hơn, nhưng cái tên ấy vẫn gợi một hoài niệm tích cực, tự hào về giai đoạn lịch sử nhiều dấu ấn của thế kỷ 20. Một hình ảnh tiêu biểu không thể tách rời với ba thập niên phát triển rực rỡ này là sự ra đời của những chung cư cao tầng. Đó là hiện thần của tốc độ đô thị hóa tăng vọt, của tiến bộ về công nghệ, công nghiệp hóa xây dựng và sự áp dụng các lý thuyết quy hoạch hiện đại. À, Khẽ Phì tiếng Việt phỏng vấn kiến trúc sư quy hoạch Bùi Uyên tại Paris.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Xin chào kiến trúc sư Bùi Uyên. Sau Thế chiến thứ hai kết thúc thì nước Pháp đã bị tàn phá nặng nề, thực trạng và đòi hỏi xây dựng lại các đô thị ở Pháp giai đoạn này ra sao và nó được tiến hành với hình thức nào?
Như chúng ta được biết là Thế chiến thứ hai thì cái sự tàn phá lan rộng trên nhiều địa phương và hàng loạt các thành phố ở miền Bắc nước Pháp là gần như là bị san phẳng. Còn trên cả nước, mọi địa phương đều cũng ít nhiều phải xây dựng lại. Đứng trước cái quy mô quá lớn và cấp bách của việc tái thiết thì nhà nước nắm giữ toàn bộ vai trò điều phối quản lý. Việc xây dựng đô thị trở thành một lựa chọn tất yếu để tiến hành gấp rút việc tập trung các nguồn lực. Những cái thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến các cảng biển miền Bắc như là Le Havre, Dunkerque, Brest, rồi Saint-Nazaire, Nantes, Saint-Malo v.v. Những cái nơi này gần như là bị san phẳng hoàn toàn. Ngay trước khi chiến tranh kết thúc thì từ năm 1943 thì chính quyền Vichy đã lên kế hoạch xây dựng lại các đô thị bị thiệt hại nặng nề nhất. Còn đến năm 1944 thì chính phủ lâm thời Pháp thành lập bộ tái thiết và quy hoạch. Liền sau đó thì các thành phố khác cũng lần lượt được giao cho các nhóm kiến trúc sư xây dựng lại. Thì cái ưu thế của cái việc tập trung xây dựng lại dựa trên đánh giá thiệt hại là cái sự bình đẳng giữa các đô thị có quy mô và tầm quan trọng khác nhau. Việc kế hoạch hóa do nhà nước quản lý giúp các cái nhà ở xã hội được phân công dễ dàng hơn và chủ động, tránh cái việc đầu cơ và đẩy giá bất động sản.
Vâng, cụ thể thì việc tái thiết đô thị này có gì tiến bộ hơn so với trước chiến tranh?
Trong cái thời gian đầu thì cái việc xây dựng lại vẫn là mang tư duy là khôi phục là chính, nên tập trung vào xây dựng lại từng khu phố và dãy nhà khác nhau. Ở các khu trung tâm thì hình thức kiến trúc phần lớn lấy lại những cái phong cách và đường nét đặc trưng xây dựng được trước chiến tranh. Thậm chí là tại các thị tứ nhỏ thì các công trình xây dựng lại hoàn toàn theo hình thức ban đầu, dù là vật liệu và quy trình xây dựng đôi khi là sang kỹ thuật mới, nhưng mà để tiện cho việc xây nhanh và tập trung thì các thửa đất nhỏ và các nhà liền kề hoặc là biệt thự mặt phố được gộp lại thành từng lô đất lớn để xây dựng những cái khu nhà chung cư thấp tầng. Dù đặt mục tiêu khá là khẩn cấp, nhưng mà cái tốc độ xây dựng nhà ở những năm đầu sau Thế chiến còn là rất chậm, chỉ đạt khoảng 30.000 nhà được xây mới vào năm 1949. Việc xây dựng chỉ thực sự là tăng tốc vào năm 1953, khi đã đạt tới 130.000 nhà xây mới, phải nhờ vào cái sự công nghiệp hóa xây dựng và những cái cải tiến tối ưu trên công trường và quản lý, thì đến những năm 1970, tốc độ mới đạt đến 500.000 nhà xây dựng mới mỗi năm. Để đạt được cái tốc độ này, thì chính phủ, chủ yếu nhất là Bộ Tái thiết và Quy hoạch, đã phải đề ra những cái biện pháp thúc đẩy cụ thể, như là lên các chương trình và tổ chức các công trường thí điểm hoặc các cuộc thi để chọn các công ty xây dựng, sử dụng các công nghệ vật liệu mới, chủ yếu là các cấu kiện xây dựng tiền chế lắp ghép và sản xuất hàng loạt.
Như khi xây dựng nhanh hàng loạt theo kiểu công nghiệp hóa thì yếu tố thẩm mỹ liệu có phần bị xem nhẹ hay không?
Vâng, đúng là trong cái giai đoạn này thì trên diện rộng việc xây dựng đa phần là công nghiệp hóa, tự động và chuẩn hóa theo các mô đun tiền chế. Để giảm thời gian xây dựng và phương tiện vận chuyển trọng tải lớn, cấu kiện cốt thép thậm chí còn được sản xuất tại các nhà máy dựng ngay tại chân công trường. Cái tiêu chí xây dựng lúc đấy là nhanh, số lượng lớn và chi phí giới hạn, dẫn đến hình thành những tòa nhà bê tông lắp ghép cao tầng theo tuyến dài, ít có sự đa dạng về hình khối. Theo cái nhà nghiên cứu Volman Daniel, trong cái bài giảng của bà, trong nhiều trường hợp là độ dài và tầng cao của các khối nhà còn phụ thuộc vào cả khả năng thao tác tối đa của thiết bị kỹ thuật như là cần cẩu, dây trượt, v.v. Tuy vậy thì trái với cái ấn tượng về sự đơn điệu và hình khối thì quan sát đi vào chi tiết, không ít cái sự tìm tòi trong lựa chọn vật liệu địa phương và chi tiết trang trí phối hợp màu sắc để tránh cái sự đứt gãy với cảnh quan địa phương. Cũng trong cái bài giảng của Volman Daniel thì bà có đề cập đến một cái ví dụ tiêu biểu là những cái thiết kế của Fernand Pouillon tại nhiều thành phố lớn. Ông nổi tiếng với cái việc xây dựng 200 nhà ở xã hội tại Marseille với tuyên bố là 200 căn hộ chỉ trong 200 ngày và giá 200 triệu franc. Nhưng mà với cái chi phí và thời gian xây dựng hạn hẹp như thế thì những công trình do ông thiết kế vẫn có những giá trị kiến trúc với những tìm tòi về tỷ lệ và mảng khối kết hợp cái vật liệu địa phương và kỹ thuật hiện đại như là tường bao bằng chất liệu đá khối hay là ốp gạch men màu trên tầng áp mái, rồi sử dụng các ngói ống đặc trưng đất nung ở địa phương ở phía miền Nam nước Pháp ở vùng Marseille. Ngoài ra thì lại kết hợp với kính gỗ và các cái hệ kết cấu mái kim loại hiện đại. Tiêu biểu hơn nữa thì ví dụ như việc xây dựng lại thành phố cảng Le Havre được giao cho kiến trúc sư Auguste Perret chủ trì, cũng là nơi quy tụ những cái thiết kế đa dạng mang phong cách hiện đại và kỹ thuật xây dựng bê tông cốt thép tiền chế tiên tiến thời bấy giờ. Vào năm 2005 thì cái kiến trúc hiện đại tổng thể thành phố này đã được xếp hạng di sản thế giới UNESCO.
Về Le Havre thì như kiến trúc sư đã nói ở trên, kiến trúc của cả thành phố đã được vinh danh. Vậy vai trò của quy hoạch có đóng góp gì hay không? Việc quy hoạch các đô thị được xây dựng lại có đổi mới gì đáng kể hay không ạ?
Vâng thưa chị, trên quy mô quy hoạch thì dù mục tiêu hàng đầu là đáp ứng cái nhu cầu nhà ở gấp rút thì những nhà quản lý và giới chuyên môn nhìn nhận cái công cuộc tái thiết như là cái cơ hội đặc biệt để áp dụng những lý thuyết quy hoạch và nguyên tắc thiết kế theo trường phái hiện đại hình thành từ những thập niên 20-30 của thế kỷ 20 được tuyên bố trong cái hiến chương Athens năm 1933. Những cái mối quan tâm chủ yếu là đến tiện nghi và chất lượng sống của cư dân được tính đến như cái vấn đề chiếu sáng, vệ sinh, thông gió. Dù là những cái tiện nghi tối thiểu nhất thì cái việc thiết kế những căn hộ thông thoáng có phòng tắm vệ sinh riêng trở thành cái tiện nghi cơ bản cho mọi tầng lớp là một cái bước tiến lớn về chất lượng sống tại thời điểm đó. Cũng theo cái lý thuyết này thì các cái khu đô thị được thiết kế phân vùng chức năng, khu vực sống có khu vực làm việc, giải trí tách riêng, cùng với việc khai thác sử dụng năng lượng hóa thạch phát triển thì bố cục không gian đô thị được thiết kế thì thuận tiện cho những việc tiếp cận giao thông cơ giới, và những thiết kế về không gian công cộng cũng đóng vai trò quan trọng.
Như chúng ta biết thì sang đến những năm 50-60 của thế kỷ 20, nền kinh tế đã phục hồi và lối sống tiêu thụ phát triển mạnh mẽ. Mục đích xây dựng mới được chuyển sang phục vụ nhu cầu nhà ở của tầng lớp công nhân, đặc biệt là những lao động phổ thông hay công nhân đến từ các nước thuộc địa cũ để bù đắp nguồn nhân lực khan hiếm. Một hiện tượng nữa là sự bùng nổ dân số baby boom đã tạo thêm áp lực cho quỹ nhà, đặt ra nhu cầu về nhà ở rộng rãi và chất lượng hơn. Vậy thì ở giai đoạn sau của 30 năm huy hoàng này, chiến lược quy hoạch đô thị tại Pháp có gì thay đổi để thích ứng với tình hình?
Vâng, đúng là sang đến cái giai đoạn này thì chính quyền Pháp dần dần đã đặt trọng tâm và tầm nhìn vào đô thị tương lai. Xây dựng lúc này thì không chỉ để giải quyết cái nhu cầu cấp bách mà còn là để định hướng phát triển đô thị cho những thập niên tăng trưởng mạnh mẽ sau này. Những phương châm quy hoạch theo lý thuyết đô thị hiện đại trở thành định hướng chung cho các quy hoạch đô thị mới trong cả nước. Với những cái điều kiện hội tụ đó thì cái giai đoạn những năm 60-70 đánh dấu cái sự ra đời của các đô thị mới và đô thị vệ tinh, đặc biệt xung quanh vành đai của các đô thị lớn như là Paris, Lyon và Marseille. Trên nền các khu phố ngoại vi đổ nát hoặc là tại các đô thị mà cần xây dựng đô thị mới thì các đô thị này áp dụng ít nhiều các nguyên tắc thiết kế và quy hoạch hiện đại thời bấy giờ như là các nhà ở cao tầng tập thể, dạng chung cư, tháp cao hoặc là dãy nhà trải dài hàng trăm mét, chủ yếu là nhà ở xã hội, nhà cho thuê dành cho người lao động. Về cấu trúc thì không gian các tầng trệt dành cho các khu vực xây dựng, dịch vụ, thương mại, các khu vực để xe hoặc chống tầng để trồng cây. Nhiều nơi thì các không gian công cộng của các cư dân thì diễn ra trên phần mái bê tông trải dài, kết nối với các sảnh tòa nhà. Ở Paris thì cái khu trung tâm hành chính La Défense là cái ví dụ điển hình về thành công của cái loại hình thiết kế này. Nhờ phát triển theo chiều cao nên diện tích chiếm đất của các tòa nhà được giảm bớt và có để lại thêm diện tích đất trống để trồng cây xanh và xây dựng mạng lưới đường giao thông cơ giới. Tuy là không đạt được đến cái mức là cách mạng của chủ nghĩa hiện đại như là mong đợi của giới chuyên môn, nhưng mà chung cư cao tầng và các đô thị mới đã tạo ra một cái dấu ấn và trở thành một cái hình ảnh không thể tách rời với thời kỳ 30 năm huy hoàng xây dựng lại sau chiến tranh. Cụ thể là các chính sách xây dựng các cái vùng đô thị hóa ưu tiên ra đời vào cuối thập niên 50 là cái hình thức xây dựng tập trung số lượng lớn với hàng ngàn nhà ở trong cùng một khu vực. Thì chỉ trong một thập kỷ đã có gần 200 dự án xây dựng được 800.000 nhà ở phục vụ cho 2,2 triệu dân dưới mấy hình thức là những chung cư cao tầng lắp ghép.
Nhưng mà sau này thì các chung cư cao tầng ngoại ô hay được gọi là khu vực ẩn chứa nhiều vấn đề xã hội trở thành bài toán cần được cải tổ trong các dự án đô thị ngay từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Những lý thuyết quy hoạch đô thị phân khu chức năng đã bị chỉ trích, đánh giá như một sai lầm. Vậy thì vì sao lại có sự đảo ngược đó? Chị có thể cho biết được không ạ?
Vâng, quả thật là đến nửa cuối thập niên 70 thì cái khủng hoảng kinh tế đã làm lộ rõ là những cái mặt hạn chế của cái mô hình khu đô thị tập trung cao tầng như thế này. Ví dụ cụ thể như là chính cái quy mô quá lớn của các cái vùng đô thị hóa ưu tiên đã bị chỉ trích là như là những khu vực xây dựng quá lớn, quá đơn điệu, không gần gũi với người dân. Chính sách này đã bị xóa bỏ vào năm 1967 và sau chưa đầy một thập kỷ ứng dụng. Một cách khách quan mà nói thì những cái bất cập về tỷ lệ thất nghiệp hoặc chất lượng nhà ở xuống cấp hoặc thiếu đa dạng với các hoạt động đô thị hay là bất ổn tăng cao, một phần không nhỏ là chịu ảnh hưởng từ các chính sách xã hội và chuyển biến của nền kinh tế phi công nghiệp. Nhưng mà cũng vì thế mà từ một biểu tượng gắn liền với hiện đại hóa, thịnh vượng và phục hồi sau chiến tranh trong ba thập niên tươi sáng của nước Pháp, thì các chung cư cao tầng xây dựng trong cái thời kỳ này giờ đây đã trở thành những hình ảnh là bị chối bỏ, phản cảm và dần bị thay thế trong cái bức tranh đô thị hiện đại. Dù vậy, nhìn một cách tổng thể thì kiến trúc thời kỳ tái thiết vẫn để lại những cái di sản có giá trị đến ngày nay. Ngày hơn thế nữa, 30 năm sau Thế chiến là cái cơ hội để đặt nền móng cho nền quy hoạch Pháp hiện đại. Rút ra những cái bài học từ những kinh nghiệm giai đoạn này thì ngày nay các cái tư duy quy hoạch vẫn tiếp tục được đắp bồi đổi mới không ngừng và thích ứng với những cái đòi hỏi mới của từng giai đoạn phát triển xã hội.
Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn kiến trúc sư Bùi Uyên.